Ngày xưa đó, Phật thuyết pháp, người mà bên cạnh Đức Phật là thánh chúng, 1250 vị tỳ kheo. Cho nên lúc nào Đức Thế Tôn cũng nói này các vị tỳ kheo, phải không? Hoặc là chư tỳ kheo vân vân. Nhưng mà chúng ta hiểu là Đức Phật nói như thế đó là đối tượng của bài thuyết pháp, là cũng dạy cho các vị không á, chứ không phải là dạy nội cho chư tăng không đâu. Cho nên là khi Đức Phật nói như vậy, mình cứ nghĩ là Đức Phật có nói cho tỳ kheo không, còn mình thì coi không có phải ha, mình không phải là đối tượng. Tuy nhiên đó là đối tượng của tất cả các bài thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Kính thưa các vị, là nhẫn là cái sự chịu đựng ha. Nhẫn nhục là gì? Không phải là chịu đựng là nhục phải không? Nhẫn nhục có nghĩa là nếu mà chúng ta nhịn là nhục. Không phải vậy ha. Nhẫn nhục là một cái từ để nói chung cho cái sự bỏ qua, chịu đựng. Chúng ta chịu đựng. Vì sao mình phải chịu đựng? Tại vì không có cái gì vừa lòng mình hết, không có gì vừa ý mình hết, nên mình phải chịu đựng thôi, không làm gì được khác hơn hết. Cái gì nữa? Cõi này là cõi kham nhẫn, có nghĩa là chịu đựng. Vì sao phải chịu đựng? Là tại vì bất nghịch ý, tại vì cái gì nó cũng trái với mình hết á, mình muốn nó không có xảy ra, điều mình muốn nó không có, điều mình thích nó không có đúng với lòng mình, mà nó đến trái ngược với mình không à. Ngay cả khi cái việc đó nó đúng ý mình, nhưng mà nó đúng ngày hôm nay thôi, ngày mai có thể nó không đúng, hoặc là nó sống lâu ngày dài tháng rồi nó không đúng với mình nữa, mình phải tìm một đối tượng khác để phù hợp hơn. Cho nên là anh đã lầm, đưa anh sang đây,
sinh sống ở đây hôm nay
để bây giờ nghe tiếng thở dài, phải không? Cho nên là rõ ràng là cái cõi này là cái cõi không có như ý, nhưng mà mình chọn hết cái lòng này là đến cái lòng khác. Và nó lầm bây giờ nó, mình thấy nó coi như là nó thích hợp với mình, nhưng mà rồi cái nay mai cái nó trong quốc hết trơn. Thế thì cái đó không phải là do người khác ta. Đôi khi cái tâm này nó thay đổi, phút trước phút sau thay đổi rồi. Cho nên lúc thì hôm nay mình thích cái này, nhưng mà lúc sau thì mình lại thích cái khác. Lúc này thì mình thích một cái người có vẻ bề ngoài nó hơi đẹp chút, nhưng mà rồi ở 5-7 năm rồi là thấy cái vẻ đẹp kia nó không còn hấp dẫn nữa, mà mình cần cái nội tâm, cần cái tâm hồn, nhưng nó chán cái vẻ đẹp bên ngoài, mình đi tìm cái vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng mà vẻ đẹp tâm hồn kia rồi vài bữa cũng chán cái vẻ đẹp tâm hồn kia, mà đi tìm cái vẻ đẹp gì đó nữa, vâng vâng. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm của con người rất vô thường, và nếu mình chạy theo cái vô thường đó thì mình không có được hạnh phúc. Cho nên cái mà chúng ta thay đổi trong tâm mình để mình có thể hạnh phúc được đó, là cái mà mình phải biết nhẫn, mình phải biết nhịn. Cái đơn giản đó là hai vợ chồng. Cái việc mà gần gũi nhất mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất đó là cái chiếc nhẫn mà chúng ta đeo đó. Có ai đeo nhẫn không?
Có.
Có không? À, thuở ban đầu anh đến với em đến với anh thì hai người trao cho nhau chiếc nhẫn. Phải không? Ngay cái bản thân của cái từ gọi là nhẫn đó đi cũng đã trao cho nhau là anh với em mỗi người đến nhịn một chút. Đó là cái từ mà ông bà mình rất là hay đã dành cho cái mà để tác hợp cho hai người. Ngày xưa đó thì cái chiếc nhẫn đó được làm bằng vàng 18. Phải không? Vàng 18 đáng lẽ mới bán có biết thân nhiều hơn mình chứ. Phải không? Cái vàng 18 đó là làm bằng cái gì?
Là hàng tồn thân đồng bởi vàng.
Dạ, không phải. Vàng với lại bạc.
À, dạ, vàng với bạc.
Vàng với bạc. À, để làm thành cái vàng 18 đó. Là vàng thì câm, mà bạc thì điếc. À, người ta nói thế phải không?
Dạ.
Vàng câm bạc điếc có nghĩa là đôi lúc anh phải câm mà đôi lúc em phải điếc. Đôi lúc em phải điếc, đôi lúc anh phải câm để gìn giữ cái hạnh phúc của gia đình. Chồng tới thì vợ phải lui, mà chồng tới vợ tới biết lùi vào đâu. À, gì? À, gì cơm sôi bớt
cơm,
lửa
cơm không phải, cơm khe
không khe.
Trong dần thì vợ lâm lanh.
Ừ. Gì nữa?
Cơm sôi đỡ anh thay gọi không
quên. Trời mấy bác cái đành thân mình chứ hả?
Dạ lâu rồi mày cái tin mày cái tay cái dao con.
Nên là các vị thấy đó. Những cái điều như thế là mình rõ ràng.
Cơm sôi nhỏ lửa mày đời là khê nha.
Một đời không khê đó.
Dạ, khê.
Thì xin thưa đại chúng là rõ ràng chúng ta thấy ông bà mình làm ra cái chiếc nhẫn để mà trói buộc hai người từ thuở nào đâu tới bây giờ đó. Thì nó vẫn còn y nguyên cái tác dụng đó mà ngày trước đây á, đôi khi không biết là đời ông đời bà của các vị có không, chứ đời ông bà mình thì có, đó là chưa từng biết mặt nhau.
Yeah.
À, chỉ có đêm về rồi thì nói đây sẽ là con dâu, đây sẽ là con rể, thì đó sẽ trở thành con dâu con rể thôi chứ hai người kia chưa từng biết nữa, cho nên là không có nhẫn cỏ cho em, phải chưa?
Yeah.
Ngày hôm nay chúng ta là cầu hôn nhau là phải là mấy gara phải không? Cho nên là mình thấy rõ ràng là cái yếu tố văn hóa của dân tộc mình nó sâu đậm lắm. Và cha mẹ ông bà của mình thì đâu có ly dị nhiều như bây giờ. Bây giờ là chúng ta tự chọn lấy, không ai đặt, không ai để hết, chúng ta tự chọn. Ấy thế mà mình chọn cũng sai lầm. Ngày xưa thì ông bà mình, cha mẹ của mình chọn cho mình đặt đâu mình ngồi đó, còn bây giờ thì con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái tinh thần của dân tộc của mình nó đẹp lắm, chứ phải không đâu. Bao nhiêu cái sự lựa chọn của mình, rồi chúng ta lại hất hủi cái sự lựa chọn của chính mình, rồi chúng ta đi chọn khác. Nhưng mà rồi chúng ta chọn hoài thì vẫn không có được cái vừa ý, cái vừa lòng. Mà cái cõi đời này thì thật sự là nó không có vừa lòng, không có ai làm cho ai vừa lòng được hết. Mà ông bà mình cũng nói là chính người thì
mười ý.
Nó có một cái ý để xe cua nữa ha. Chín người mà tới 10 ý là như là không có ai mà làm cho ai bằng lòng hết trơn á. Tôi bằng lòng với anh điều này nhưng mà anh lại không bằng lòng với tôi điều khác. Và xin thưa đại chúng là nếu chúng ta quy chiếu lại và nhìn trong cái khuôn mẫu của Phật giáo thì phải nói rất hay. Phật giáo dạy chúng ta là mỗi người là một bầu trời của tâm thức. Mỗi người là một bầu trời kỷ niệm rồi. Cho nên chúng ta chỉ gặp nhau ở một cái đoạn đường nào đó thôi. Là không ai là trùng lấp lên ai hết. Không phải cái gì của anh cũng là cái của em, mà không phải cái gì của em cũng là cái của anh, phải không? Ngày hôm nay thì người ta rất là hay ở phụ nữ, đó là cái gì của anh là của em, còn cái gì của em là của em, phải không? Cho nên là phụ nữ rất là thích điều đấy. Nhưng mà ngày xưa Phật cũng đã dạy rồi, có nhiều cái bổn phận của người phụ nữ đối với chồng, nhiều cái bổn phận, năm cái bổn phận của người phụ nữ đối với chồng của mình, rồi năm cái bổn phận của người chồng đối với người vợ của mình. Trong đó có một cái điều đó là người vợ phải biết quán xuyến trong ngoài, chăm lo cái tài sản. Người chồng đi về đó là phải giao tài sản cho vợ giữ, tức là tất cả mọi thứ tiền lương bao nhiêu là đưa về đưa cho vợ hết. Và người vợ phải có bổn phận là coi đời sống của chồng, coi gia đình của chồng như gia đình của mình. Tiền bạc của chồng là phải cất, phải giữ, phải trông, phải nom. Đôi khi ngủ còn phải ngủ sau chồng nữa. À, phải coi là dưới bếp tắt lửa chưa, cửa đóng chưa, vân vân. Thế thì những cái yếu tố mà Phật dạy ngày xưa cho đến bây giờ nó vẫn còn có tác dụng. Và có phải chăng người phụ nữ ở trong gia đình là cái người mà hạnh phúc hay không? Chúng tôi nghĩ là không phải, cái phần lớn không phải người đàn ông đâu. Cái người phụ nữ đó gọi tay hòm chìa khóa, là cái người nữ tướng trong gia đình. Khi về tới gia đình rồi thì cái người phụ nữ trong cái nền văn hóa Việt Nam đó là người tướng ở trong nhà. Êm ấm, đầm thấm hay bất cứ cái gì ở trong nhà là do bàn tay của người phụ nữ. Mà ông bà mình có một câu nữa là con hư thì tại mẹ, mà cháu hư thì
tại bà đó,
tại bà. Cho nên cái bổn phận của người đàn ông là đi ra ngoài đường. Người đàn ông đó là ở ngoài đường là của chuyện người đàn ông, chuyện nhà, chuyện cửa, lo cho có nhà có cửa, gọi là đàn ông xây nhà và đàn bà xây tổ ấm, phải không? Cái đàn ông là đi tìm cái nhà, đi kiếm cho cái cơ sở vật chất, đi tìm miếng ăn rồi này kia. Còn cái chuyện êm ấm trong nhà, dạy con dạy cái này kia là của người phụ nữ. Và thường người phụ nữ đó thì không dám đánh con, chỉ có la nhẹ nhẹ thôi, nó làm tới thì cũng thua thôi. Nhưng mà người đàn ông là người cha trong nhà là mẹ đánh trong roi không bằng cha không một tiếng hả? Mẹ đánh gì? Câu gì? Mẹ mắng, phải không? Trời sao quên hết trơn rồi. À, mẹ đánh trăm roi không bằng à, mẹ
đánh trăm roi không bằng cha ham một tiếng hả thầy?
À, thì đại khái nó vậy. Chúng ta cần phải đi học lại ca dao tục ngữ của Việt Nam đi, chứ không chúng ta quên hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, cái vai trò của người phụ nữ là vai trò êm ấm ở trong nhà. Và cái chuyện mà ngày hôm nay chúng ta gặp phải ở nền văn hóa này là nền văn hóa của cá nhân. À, vấn đề cá nhân được đề cao lên rất là to lớn trong cái xã hội này. Người phụ nữ được bình đẳng với người đàn ông trên mọi cái phương diện. À, tuy nhiên, vào cái thời phong kiến ngày xưa thì chúng ta thấy vai trò của người phụ nữ rất là mờ nhạt, chỉ là cái bóng dáng bên sau của người đàn ông mà thôi. À, trai năm thê bảy thiếp, còn gái chín chiên thì chỉ có một chồng thôi. Cho nên vai trò của người phụ nữ rất là thê thảm. Các vị biết là vào cái thời phong kiến, trong cung oán ngâm khúc diễn tả cái nỗi lạnh lùng của những người cô gái, những cô gái đẹp nhất trong đất nước được tuyển chọn vào làm thê làm thiếp cho những vị vua, được sủng ái được đâu một hai lần, và thế rồi những cô nàng đó cái tuổi thanh xuân của mình còn lại được đẩy vào trong cung cấm. À, những nơi mà chỉ giam những cô nàng đó để phục vụ cho nhà vua mà thôi. Những người đó là những người mà sắc nước hương trời, mà được diễn tả như thế này: chìm đáy nước, cá lờ đờ lặng, lững da trời, nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt say hoa, tây thi mất vía hằng nga giật mình.
Ghê quá,
đẹp. Cái vẻ đẹp như vậy.
Hằng nga về tây thi là quá
rồi. Cái vẻ đẹp mà chìm đáy nước, cá lờ đờ lặng. Nếu mà cá mà nó nhìn thấy cái cô ta đi ở trên bờ là nó ghen, mà nó ngẩn ngơ đến nỗi nó không còn biết bơi nữa, mà nó sẽ chìm xuống lại dưới đáy. Chim ở trên trời mà nhìn thấy được là quên bay, hai cánh chỉ có xòe ra và cứng đơ như thế.
Xa luôn.
À, và tây thi thì thấy được là mất vía, còn hằng nga thấy được là phải giật mình. Cái vẻ đẹp của những cô đấy như vậy đó, ấy thế mà vẫn thấy lạnh lùng trong cung cống. Dạ, thì xin thưa các vị là cái người vai trò của người phụ nữ rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái vai trò đó vào cái thuở mà Đức Phật còn tại thế còn thê thảm hơn nữa. Và Đức Phật còn tại thế là chúng ta đã nói với nhau hôm qua, đó là bốn cái giai cấp đó. Giai cấp sát đế lợi, bà la môn, phệ xá và thủ đà la, là chỉ kể đến vai trò người đàn ông thôi. Còn người phụ nữ trong cái xã hội đó không có bất cứ một cái thứ gì hết. Giống như thể là một cái món hàng để mà mua bán được. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là sống trên đất nước này, và vai trò của người phụ nữ của chúng ta phải nói là vô cùng là vinh hạnh trên cái đất nước này. Và người phụ nữ trên đất nước này thì cũng đi làm giống như người đàn ông, và đôi khi làm còn nhiều tiền hơn chồng mình nữa. Và chính vì cái lý do người phụ nữ phát triển như vậy đó, và nhiều cái tinh hoa mà người phụ nữ có thể phát triển hơn người đàn ông trên đất nước này, cho nên rất dễ người phụ nữ ấy rất dễ coi thường người chồng của mình. Và chính vì khi coi chồng cái bản lĩnh đàn ông của họ đó, mà đâm ra cái chỗ là người ta có cái mặc cảm của cái đàn ông. Mà nếu em không cần tôi thì tôi cũng cần em. Chính vì yếu tố đó mà chia tay rất nhiều. Và đa số người Việt Nam của mình cũng vậy. Chứ không nói chi đi về Việt Nam, cưới vợ Việt Nam sang đây vài ba năm rồi, ban đầu thì cơm lành canh ngọt, nhưng bên sau đó rồi người ta vỡ mộng, là tại vì đời sống này vất vả quá, và trên cái mảnh đất này người chồng người vợ cũng vất vả quá, và người vợ đó không phải sung sướng như là cái họ nghĩ ở bên Việt Nam, mà họ nghĩ được cái đời sống bên này, bên Mỹ này, để mà bước chân theo chồng sang đây. Rồi tất cả những cái gì đó nó đổ vỡ thì nó sẽ đến. Cho nên rất là nhiều cặp, ngay cả Việt Nam của mình, từ cái nền văn hóa truyền thống không có cái tư tưởng, hoặc là ít có cái tư tưởng ly dị, sang đây đa số là ly dị. Những người bạn học của tôi ở đại học ở đây ly dị rất nhiều, có một hai đứa con cũng ly dị như thường. Thưa các vị, là chính vì cái yếu tố mà chúng ta không bằng lòng với nhau, chúng ta không chịu nhẫn được, không nhẫn nhịn được. Cho nên nhẫn nhục là để biết đạo đó. Chúng ta nhẫn được thì nó sẽ qua. Và khi nó qua rồi chúng ta thấy bình thường. Bây giờ mình đi cưới một người khác, mình đi sống với một người khác, chúng ta cũng không thể perfect được. Trong đời sống này mình không perfect, người bên cạnh mình cũng không perfect. Vấn đề là lúc đó mình có vượt qua hay không, mình có vượt qua khỏi cái lòng mình lúc đó hay không, mình có chịu nhẫn nhịn với nhau hay không. Ngay cả khi, xin thưa đại chúng, là đại chúng biết đó, đồng sàng dị mộng là chuyện rất bình thường. Hai vợ chồng ngủ với nhau nhưng mỗi người có một giấc mơ riêng, phải không? Và trong đời sống này cũng vậy, ông chồng với mình, mỗi người có một tâm thức rất là khác nhau. Tuy nhiên nếu mà bằng lòng ở với nhau rồi thì xin thưa là cái gì cũng cần phải chia sẻ. Nếu mà chúng ta đến với nhau, yêu nhau mà không hiểu nhau thì rất là tội nghiệp với nhau. Cho nên việc đầu tiên mình muốn đến với nhau là phải hiểu nhau cái đã. Hiểu rồi cái đã rồi mới thương. Đừng có thương trước khi hiểu. Ha? Về nói với con của mình vậy đó. Con muốn thương thì con hãy hiểu cái đã. Khi nào con có thể hiểu người ta một cách trọn vẹn và tốt đẹp hết rồi thì hãy thương người ta. Chứ đừng có thương hại. Thương hại một hai bữa thì được, nhưng mà thương hại cả đời không thương nổi. Phải không? Thế thì xin thưa đại chúng là Phật giáo dạy cho chúng ta cái pháp nhẫn. Nhẫn này đơn giản là chỉ như vậy. Tuy nhiên cái nhẫn của Phật giáo không phải là nhẫn để rồi cho qua chuyện, để rồi chúng ta mưu toan cái lúc đó rồi trả thù, gọi là quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Không phải là chúng ta nhẫn kiểu đó. Giống như thế là câu tiễn Việt Vương và Ngô Phù Sai. Thì câu chuyện kể rằng câu tiễn Việt Vương là một vị vua của nước nhỏ. Thì ông ta sau một cái chiến trận thì bị bại trận dưới tay của Ngô Phù Sai. Và thế là ông ta theo cái kế của Phạm Lãi để mà làm toi tớ cho Ngô Phù Sai. Thì sau khi mà 3 năm làm toi tớ cho Ngô Phù Sai cùng với vợ của mình, ngay cả khi phải nếm phẫn của Ngô Phù Sai, ông ta cũng chịu nữa. Và để thể hiện cái lòng trung của mình đối với Ngô Phù Sai, cho nên ông ta làm hết tất cả mọi thứ và lấy được lòng của Ngô Phù Sai. Và sau khi Ngô Phù Sai đã tin rồi, đã tin câu tiễn Việt Vương rồi, và cho ông ta về lại cái quê của mình, về làng quê của mình, về lại cái đất nước của mình, để rồi trở thành một cái người chư hầu, để mỗi năm phải cống nạp cho Ngô Phù Sai. Thì sau khi ông ta về lại rồi, về lại đất nước của mình, và ông ta bắt đầu gây dựng lại cái giang sơn xã tắc của mình dưới sự giúp sức của Phạm Lãi, ông ta gây dựng được quân. Trong 10 năm ông ta gầy dựng được kinh tế, nuôi quân. Sau khi đã gầy dựng được tất cả được mạnh mẽ rồi, ông ta phải tìm hiểu lại đất nước của quân Ngô, tức là Ngô Phù Sai, để coi coi Ngô Phù Sai bây giờ đang làm gì. để nuôi cái mối hận ngày trước để trả thù. Thế thì trong 10 năm đó, ông ta tìm đủ mọi cách và theo lời của Phạm Lãi đưa Tây Thi. Đưa Tây Thi rất là người đẹp của nước Việt sang để cống cho Ngô Phù Sai. Nhờ cái sắc đẹp của Tây Thi đó mà làm cho Ngô Phù Sai bỏ bê triều chính, phong dâm vô độ và nhiều thứ. Rồi nghe nịnh thần mà giết đi trung thần của mình, vân vân. Ngô Tử Tư giết Ngô Tử Tư. Thế thì những cái điều đó, điều gì nó xảy đến thì đến. Quân thì không có tập luyện, dân thì mất niềm tin, triều đình thì không còn cái uy tín nữa. Thế thì Câu Tiện mới biết đây là cái lúc, đã đến lúc mà mình rửa cái mối hận năm xưa. Cho nên ông ta đã chinh phạt nước Ngô, và bao nhiêu lần chinh phạt nước Ngô đều chiến thắng hết. Để rồi cuối cùng Ngô Phù Sai phải tự mình giết chết chính mình. Thì xin thưa các vị, cái mối hận 10 năm của quân tử trả thù chưa muộn đó, cái mà chúng ta nhẫn đó, cái nhẫn của Câu Tiễn không phải là cái nhẫn trong Phật giáo, cũng là nhẫn đó, nhưng mà cái nhẫn đó nằm gai nếm mật. Đã là một người vua mà đã lăn lộn với binh sĩ của mình, nằm trên cỏ gai, đầu của mình gối lên trên gốc cây, vân vân, để biết được rằng mình đã training mình đã tự bản thân mình, lao thân của mình vào trong cái chỗ khó khăn như thế để tồn tại, để nuôi cái mối hận mà trả thù. Thế thì xin thưa, cái nhẫn đó chưa phải là cái nhẫn của Phật giáo. Cái nhẫn của Phật giáo là gì? Cái nhẫn của Phật giáo là xóa bỏ hết tất cả những cái hận thù còn lại ở trong thân và tâm, xóa bỏ đi cái gốc gác. Và chúng nhớ nha, nhẫn thì gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Ba cái yếu tố nhẫn của Phật giáo đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Sao gọi là sanh nhẫn? Sanh nhẫn có nghĩa là đối với những chúng sanh, chúng ta phải có cái sự nhẫn nhịn. Chúng sanh đó là ai? Mọi người, mọi loài. Ví dụ con muỗi nó cắn mình, tức quá độc tức, nó chết lòi ruột ra, phải không? Thế là chúng ta không nhẫn được rồi. Sanh nhẫn là đối với những chúng sanh trong cuộc đời này chúng ta phải nhẫn. Và cái nhẫn của chúng ta đó là được thể hiện trên ba cái phương diện là thân, thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Sao gọi là thân nhẫn? Thân nhẫn là con mũi nó cắn mình, đừng phổi nó bay, mình thổi nó bay, cái lấy tay mà đập là không phải thân nhẫn rồi, phải không? Người ta nói xấu mình tát chút đốt là không phải thân nhẫn rồi, phải chưa? À, đó là không phải thân nhẫn. Khẩu nhẫn là người ta nói xấu mình chửi lại, đâu phải nhà khẩu nhẫn đâu.
Khẩu nhẫn là nghe là ta chửi mình thì dạ nơi nhưng nghe hả thầy?
Mình xin thưa thầy, chúng là cái đó là tùy theo cấp độ ha, tùy theo cấp độ của mỗi người có mỗi một cái phương thức hành hòa khác nhau. Tuy nhiên chúng ta nói có ba phương diện là thân nhẫn, tức là thân của mình phải nhu nhuyễn, không có thể hiện một cái thái độ nào để chúng ta cảm thấy được rằng người ta bị đau khổ khi mà mình trả thù lại bằng cái thân. Khẩu trả thù lại bằng cái miệng, trả lại ăn miếng nào thì trả lại miếng đó đó. Và cái quan trọng là Phật giáo cũng chú ý đến cái yếu tố của ý, cái yếu tố mà không ai có thể nhìn thấy được trừ bản thân mình ra. Người gần mình cũng không thể thấy được mình. Giỏi lắm là đóng mò thôi, may nó trúng một tí. Nó là cái ý, cái yếu tố ý, cái suy nghĩ trong lòng của mình nghĩ gì. Cho nên là sanh nhẫn, pháp nhẫn là gì? Pháp nhẫn đó là đối với những chúng sanh vô tình. Ví dụ trời nóng nè, bực bội quá, trời nóng quá bực bội, đó là pháp nhẫn. Cho nên mình phải có những cái yếu tố nhẫn về sanh nhẫn, tức là những cái chúng sanh mà có tình thức nó gây nên cho mình thì mình cũng nhẫn. Và những chúng sanh vô tình thức đi vấp cục đá cái nó rớt cái móng chân ra ngoài, đau quá ngồi ôm la trời la đất, ngay chúng ta không có được tự tại trên cái nhẫn đó rồi, phải chưa? Đi mà cái cây nó quất trúng mình một cái là mình đã thấy đau đớn không nhẫn được rồi. Cái bánh xe mình chạy ra mà nó lủng bánh một cái là mình xuống chửi, đứa nào mà đi bỏ cái lưng ở đây, thế là mình không nhẫn được rồi, phải vậy chưa? Hoặc là mình đi ra đường mà mà chiếc xe của mình đó ai quẹt một cái hoặc là ai đụng mà bỏ chạy hit engine đó hả, mà mình đã thấy phiền não nó nổi lên rồi, thế là mình đã không nhẫn được rồi. Thế thì trong cái sanh nhẫn chúng ta thưa là trong cái sanh nhẫn kia là chúng ta tương tác rất là thường với đời sống ở ngoài. Một người bán hàng bị một cái người khách hàng cũng có thể làm cho mình nổi sân lên được, phải không? Mà cái người người mẹ có thể làm đứa con nó nổi sân lên được, tuy là chăm sóc đứa con thôi, nhưng mà chúng ta không chăm sóc không khéo thì cũng làm cho nó nổi sân lên. Thế thì đối với những cái sân nhẫn này chúng ta đối diện rất là nhiều hàng ngày của mình. Và trong cái pháp nhẫn thì chúng ta thấy đó, nắng mưa là chuyện của trời mà, phải không? Câu sau thì không nói đi. Ấy thế mà trời nắng trời mưa chúng ta vẫn sanh ra cái khó chịu của cái thân này. Cho nên là Phật giáo rất ư là vi tế, nói về yếu tố sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Tức là đối với những bậc tu hành rất là cao thâm, những vị đạt một cái gì đó trên cái phương diện tu chứng, ngay cả khi thanh văn duyên giác Bồ Tát có những cái yếu tố của vô sanh pháp nhẫn, còn chúng ta thì nổi cái sanh nhẫn và pháp nhẫn kia thôi là mình đã nhẫn không được, rất là khó. Cho nên nói một cách đơn giản hơn đó, trong đời sống này chúng ta nhẫn được cái gì bình thường thì mình nên nhẫn. Những cái bình thường đó, xin thưa đại chúng, mình nhẫn không được thì rất khó để có thể tu đến quả vị Phật. Và cái nhẫn này đây, có nhẫn á, thì chúng ta mới gần gũi chúng sanh được, chúng ta mới lân mẫn hữu tình được. Còn nếu chúng ta không nhẫn được, chúng ta không có đến gần chúng sanh được, mà chúng ta trừ nó ra không à? Độ ai thì độ, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà trừ nhỏ như ra. Tại vì là không đến gần được, không đến gần được nó. Là vì sao? Tại vì chúng ta không nhẫn được, không nhịn được. Chúng ta nhẫn, ta nhẫn nói người mặt thôi, còn bên trong nó ấm ức lắm. Chúng ta mà ghét ai rồi, gặp ai mà mình không thích trong cái đạo tràng này mà vô ngồi ở đây là chúng ta thấy nó ngột ngạt, nó khó chịu lắm. Mà thấy nó cười mình cũng đã thấy ghét rồi. Chỉ cần nó cười thôi, nó không làm gì hết, mà nó cũng không có phải cười mình nữa. Mà trong một cái đại chúng, một cái hội chúng như thế này mà có một người chúng ta ghét mà ngồi trong đây là chúng ta cảm thấy cái hội trường này nó nhỏ, nó tù túng, nó ngột ngạt, dẫu cho mở máy lạnh chỉ có 50 độ thôi vẫn thấy nó nóng như thường. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng đó là tâm chứ chị nè. Và nếu mà tâm của chúng ta không thanh lương, tâm chúng ta hạn hẹp, tâm chúng ta nóng bức như thế, đó là chẳng khác nào nằm trong nhà lửa. Tam giới vô an, do như hỏa trạch. Nhà lửa tam giới đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó luôn luôn bừng cháy trong lòng này. Cái cõi tam giới kia chúng ta đừng nghĩ đâu xa, trong lòng này nè. Nó đốt cháy chúng ta hàng ngày không hay. Nó đốt cháy bởi cái gì? Bởi cái tham, bởi cái sân, bởi cái si thôi. Ba cái yếu tố này nó đốt cháy chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta ghét, chúng ta thương, chúng ta đối xử với cuộc đời này bằng cái ghét thương, chứ không phải là bằng cái đúng đắn đâu. Thương nhau thì chín bỏ làm 10, phải không? Thương nhau thì cũng ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Thương nhau thì thương cả lối đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng.
Dễ sợ chứ, ghét quá tư luôn.
Chúng ta thấy rõ ràng là cái đời sống này đây á, mình đối xử với nhau chỉ bằng cái cung, cái giai điệu rất ư là phàm tục, cái giai điệu rất ư là cá nhân. Cái giai điệu đó không có đặt trên một cái chuẩn chân lý nào cả. Chúng ta không phải quy nó về ở yếu tố khía cạnh đúng và sai, mà chúng ta đặt nó thiên về tình cảm của cá nhân mình. Thương nhau thì chính bỏ làm 10, không sao hết á. Thương nhau thì chính bỏ làm 10, ok. Chính nhưng mà bỏ thêm một cái nữa đó là thương nhau. Còn ghét nhau thì 8 mà tính là 9 rồi. Thương ghét nhau là lấy bớt rồi. Thế chúng ta thấy rõ ràng là tâm thức của chúng ta nó đi theo cái chiều hướng, cái kiểu cách của chính nó. Và xin thưa, trong Phật giáo đó thì nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta nhẫn để vượt qua, nhẫn để qua bờ bên kia. Sao gọi là nhẫn để qua bờ bên kia? Nhẫn để rồi chúng ta hành hoạt được cái đạo, chúng ta đem đạo nó vào đời, phải không? Một đốm lửa sân là cháy rụi cả rừng công đức như vậy đó. chúng ta làm việc gì mà chỉ cần một đốm lửa sân nó nổi lên thôi, sân giận nó nổi lên thôi, là nó cháy rụi cả rừng công đức mà chúng ta đã biêu ấp. Cái nhẫn á, ai trong chúng ta cũng cần phải tu cái nhẫn này hết. Nhẫn chúng ta mới làm được việc. Ngay cả khi các vị phát tâm đến chùa làm công quả đi, đơn giản vô cùng, chúng ta chỉ nấu một bữa ăn cho đại chúng thôi, nhưng mà không nhẫn không làm được. Không nhẫn không làm được. Thứ nhất là mình nhẫn cái gì? Đi chợ cũng đi một mình nè, mang vô cũng ai mang giùm mình nè, đi vô chợ, đi vô rồi là phải đem vô tủ lạnh cất cũng một mình nè. Ở cái xứ này đâu có ai giúp ai đâu, tự phát tâm làm hết. Chính cái làm đó mà mình cảm thấy nó cực. Ví dụ cái cô này đây lập nên một cái đạo tràng như thế này để cho đại chúng tu chung, cái gì cũng một mình, bông cũng một mình, trái cây cũng một mình, cúng ngọ cũng một mình, vân vân. Chúng ta làm như vậy đó, nếu mà mình không có cái đức nhẫn, không có cái đức tu lâu ngày dài tháng, nó đâm ra nó chán. Nó đâm ra nó chán. Nó sẽ trời ơi, tôi làm ra cái đạo tràng này cho mọi người chứ đâu phải cho tôi đâu, mà tại sao tôi phải cực khổ như thế này. Thế thì cái đức nhẫn của mình không có. Phải chưa? Và trong tất cả chúng ta đây á, thì mỗi người nó có một cái lý mịch mà chúng ta gọi là không có ai là in liên lý mịch hết á. Mỗi người đã có một cái lý mịch chịu đựng. Nếu mà tức nước thì vỡ bờ thôi. Mình có một cái mức độ chịu đựng của mình, cho nên chúng ta đừng có chọc người ta quá mức. Chọc vừa thì nó vui, nhưng mà chọc quá là nó hư bột hư đường hết. Đừng bắt người ta phải chịu đựng mình. Đừng bắt ai phải chịu đựng mình, đừng thử thách người ta bằng cách là bắt người ta phải chịu đựng mình. Tuy nhiên chúng ta phải biết được rằng trên con đường tu đến Phật á, nhiều vị tiên thử thách lắm. Khi chúng ta phát tâm đi trên con đường của Phật, có nghĩa là phát tâm đi ngược lại dòng đời, thì khi chúng ta phát tâm như vậy đó, nhiều người đến để thử thách mình lắm, để coi cho mình có vững lòng hay không. Nếu mình vững thì mình đạt đạo, còn nếu mình không vững là mình lui sụp vào đề thanh liền. Cho nên chúng ta có nhẫn được hay không? Ngày xưa khi Phật còn ở trong nhân đạo, tức là trong đạo của con người, Ngài tu hạnh Bồ Tát, tu hạnh nhẫn nhục và tu hạnh bố thí. Ngài thấy con cọp mẹ nó cõng con cọp con đi ở trên tuyết để kiếm cái ăn, nhưng mà không có cái gì ăn hết. Nó liêu siêu để mà nó không có gì để nuôi con nó cả. Đức Phật vì thấy thế mà đem thân mình đến trước để cho con cọp nó có cái nó ăn. Thế thì chúng ta thấy được rằng đối với lại cái cung bậc của những vị Phật và Bồ Tát đó, mình không thể làm được trong cái đời sống ngày hôm nay, nhưng chúng ta có thể làm được trong nhiều cái yếu tố khác. Đó là trong đời sống của gia đình là cái gần nhất. Rộng hơn nữa là trong đời sống của cộng đồng của chúng ta đây. Mỗi người một tay thì chuyện gì nó cũng nên hết. Mà nếu như chúng ta dồn ép vào trong một người đó và coi đó như là trách nhiệm và bổn phận của người ta phải làm để người ta phục vụ cho chính mình, thì cái đó tạo nên sức ép cho họ. Mỗi người đều có một cái đời sống cá nhân, người ta phải lo cho họ rất nhiều. Tuy nhiên họ hy sinh một cái phần nào đó cho mình mà thôi, chứ không bắt người ta phải làm hết mọi thứ để cho mình hưởng. Nếu chúng ta nghĩ như vậy rồi đó, thì cái đời sống của mình chỉ là lợi dụng người khác làm để cho mình hưởng mà thôi. Còn chính bản thân mình là không cống hiến và không làm được cái gì hơn. Thế thì xin thưa các vị là chúng ta nhẫn là để xóa bỏ đi tất cả những cái mối dây nhợ hiềm khích mà cái mối đó nó tạo nên cái kết quả sanh tử luân hồi trở lại để trả nợ cho nhau, mà mình xóa bỏ. Nhẫn 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 trái chủ ôm gia tùng thử tận, nhiêu 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 thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặt 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 vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hưu 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 công danh cái thế ắt tự do. Biết gì không vậy? Nhẫn 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 trái chủ ôm gia từ đây dứt, nhịn 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 ngàn tai muôn họa tức thời tiêu, mặt 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 vô hạn thần tiên từ đây đắc, thôi 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 công danh cái thế hết tự do. Cái nếu mà chúng ta nhẫn được trong đời thì chuyện gì nó cũng qua, và rất ư là nhẹ nhàng. chúng ta nghĩ là người ta xúc phạm mình cần phải chứng tỏ rằng mình như thế này, như thế kia, nhưng xin thưa không. Trong đời sống này, chúng ta được quyền chứng tỏ cái chánh kiến của chính mình. Tuy nhiên, nếu như cái chánh kiến đó đặt không đúng chỗ thì nó cũng trở thành không có chánh kiến. Chúng ta để bất cứ cái gì, nó đều có những cái yếu tố như thế này để nó tồn tại. Đó là không gian, thời gian và chủ thể. Ngay cả khi giáo lý của Đức Thế Tôn cũng được đặt trên ba cái yếu tố, đó là khế lý, khế cơ và khế thời. Khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ, khế thời là phù hợp với thời gian. Hay chúng ta nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn mà chúng ta hay mượn để nói, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Phải vậy không? Thế thì khế lý, khế cơ và khế thời trong Phật giáo đó nó ứng với lại là không gian, thời gian và chủ thể. Cái không gian là cái chỗ nào? Chúng ta nói cái việc đó nó ở chỗ nào? Trước mặt của ông chồng của mình mà mình nói xấu ông chồng mình correct ông chồng mình thì mất thể diện ông chồng mình quá. Tức là nó không phải là cái không gian để nói, không phải thời gian để nói rồi, không phải đối tượng để mình nói rồi. Nhưng mà cái lúc mà chỉ có anh với em thôi thì em muốn nói gì đó cũng được hết, cái gì cũng rất là dễ nghe, phải vậy không?
Dạ phải.
À, hay vậy.
Thầy có một đại có ra có vẽ cái tay.
Thế thì kính thưa các vị, là nó là như vậy đó. Cho nên là chúng ta nhẫn một lúc để xóa đi cái họa của ngàn đời là như vậy. Chúng ta nhẫn cái lúc đó để rồi chúng ta có những cái lúc nào đó mình phải nói cho người ta nghe. Và cái nhẫn kia không phải là cái để chúng ta nuôi cái mối hiềm đó. Bây giờ chúng ta cảm thấy là mình chưa có đầy đủ cái gì để mình có thể trả đũa, mình phải tích tụ lại, mình phải ghi nhớ cái mối hận ngày hôm nay, để rồi có một ngày nào đó chúng ta rửa cái mối hận này. Thế thì xin thưa đại chúng, Phật giáo không có chủ trương điều ấy, và tất cả chúng ta học Phật thì cũng không chủ trương điều này. Mà cái học Phật của chúng ta nhận là để xóa tan đi cái gốc rễ của sự hận thù ngay tại đó. Tôi không gieo cái mầm móng của anh đang giận tôi ở trong lòng tôi đây, tôi không gieo vào, có nghĩa là tôi không giận anh. Để rồi tôi không có một cái yếu tố nào khác hơn nữa để sau này tôi có thể đối xử lại với anh. Nói khác hơn á, là chúng ta đã phát nguyện đi trên con đường này, có nghĩa là luôn luôn muốn gần gũi và chuyển hóa mình và người, làm cho mình và người đều được êm thấm, đều được tốt đẹp hết. Thì chúng ta không thể nào giận người ta, chúng ta không thể nào bỏ rơi người ta, chúng ta không thể nào không đến gần người ta được. Mình bắt phải đến gần người ta. Mình không thể nói cái thằng kia nó dở quá, cái thằng kia nó dại quá, cái thằng kia nó hư quá là chúng ta bỏ là không được. Tâm Bồ Tát không có làm như vậy. Tâm Bồ Tát không bỏ một ai hết. Ngay cả khi một ông thầy nào đó phá giới, một ông thầy đó phá trai, một người đó không tốt, chúng ta bỏ người ta cũng không được. Tại vì nếu mà theo cái hạnh của Bồ Tát, không bỏ bất cứ một ai hết. Phải vậy không? Chúng ta đồng ý là không thân cận những cái vị đó để học hỏi, nhưng mà chúng ta không bỏ họ, vì họ là những người rất đáng thương trong đời sống này. Mình cần phải giúp. Mà giúp lúc nào? Giúp khi nào? Đó là chuyện mà mình phải tính. Phải không? Quay đầu là bờ, hồi đầu thiện ngạn mà. Chỉ cần quay đầu thôi. Mà nếu người ta quay đầu thì mình sẵn sàng giúp. Chúng ta không có tiếp lửa để người ta đốt nhà thôi. Chứ nếu mà chúng ta, người ta làm lành là chúng ta sẵn sàng ủng hộ, quay đầu là mình sẵn sàng ủng hộ. Đó mới là tinh thần của Bồ Tát. Và không từ bỏ chúng sanh. Chúng sanh nào mà đã buông đau rồi thì đương nhiên là lập địa thành Phật thôi. Đó là yếu tố của sám hối đó. Và chúng ta là những người mà rất ưu cởi mở, dám đứng lên để xuất đọt cho những người nào mà người ấy biết quay đầu trở lại bến bờ của sự an tĩnh, của sự giải thoát và giác ngộ. Điều đó cũng là tạo cơ hội cho mình vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Người nào mà bỏ mất cái Bồ Đề Tâm của mình mà tu tất cả các thiện pháp thì kẻ đó đang làm việc của ma thôi, chứ không phải làm việc Phật. Cho nên làm sao có thể biết được là việc của mình là việc ma hay việc Phật? Cho nên đành phải thử thách bởi những cái yếu tố như vậy. Đôi khi mình thấy người ta hư, người ta dại như thế đó, nhưng mà thật ra đôi khi người ta dùng cái đó để thử lòng mình sao? Phải vậy không? Bồ Tát hiển hiện xung quanh mình rất nhiều, nói chứ trời ơi, tôi nghe chị phát tâm làm một việc rất là vĩ đại, ai xin cái gì cũng cho. Ví dụ như là cái câu chuyện anh Vũ đó, chim anh Vũ đó, một hôm thì cái ông chủ của đồn điền này, ông mới phát tâm đứng giữa trời đó, tôi phát tâm là cái lúa mà tôi trồng đây là cho tất cả mọi loài chúng sanh có thể đến mà dùng. Thế thì con chim anh Vũ, nó cha mẹ nó bị mù, không có thể đi kiếm được cái hạt lúa để ăn, không kiếm được đồ ăn, cho nên nó phải đi kiếm đồ ăn về để nuôi mẹ, nuôi cha. Thì nó nghe ông chủ đồn điền này phát tâm như vậy đó, thì nó mỗi ngày nó đều đến cái lúa đó, cái vườn đó để mà nó lấy lúa về nó nuôi cha mẹ. Thì chẳng may ông tức quá, ông mới giăng bẫy, ông bắt. Thì khi bắt cái con chim anh Vũ thì nó mới nói là tôi nghe ông phát tâm như thế, nghe ông phát tâm là tất cả lúa ở trong cái vườn này đều có thể cho tất cả mọi chúng sanh đến để dùng, cho nên tôi nghe ông phát tâm như vậy, cho nên tôi mới đến đây lấy lúa về để dùng. Nhưng mà tại sao bây giờ ông lại bắt tôi? Thì khi nghe nói như vậy rồi thì ông chủ liền thả nó ra và nói nó cứ tiếp tục đi lấy. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta đây có đôi lúc chúng ta phát tâm là độ tận chúng sanh, phải không? Ấy thế mà đôi khi mình không có làm đúng cái lời nguyện của mình. Và Phật và Bồ Tát trên cái đoạn đường của các ngài đi cũng vậy, đều phát tâm để độ tận chúng sanh cả. Ngài A Nan thì phát tâm là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đời năm trược con xin vào trước, nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả thì cõi niết bàn con không dám tự an. Còn chúng ta là đời năm trược con xin chuồn trước, phải không? Đời năm trược thấy là kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, và chúng ta chuồn trước vậy chứ đâu có dám gần. Những người ác là sao dám gần? Chúng ta độ gặp được và độ được những người nào có duyên với mình. Và xin thưa đại chúng là trong đời này á, người ta bị cái âm thanh, cái hình hài sắc tướng làm cho mê hoặc rất nhiều. Đó là những người nào đẹp chúng ta dễ thích lắm, những người nào nói hay chúng ta dễ làm quen lắm, những người nào tươi cười chúng ta dễ tiếp xúc lắm. Còn những người nào mà cái mặt người ta lầm bầm, mặt người ta ấy thì chúng ta rất dễ xa. Nhưng mà làm sao biết được cái lòng của người ta như thế nào? Cho nên chúng ta phải thấy được rằng tất cả những cái việc, tất cả những cái điều mà chúng ta làm ở trong đời này, nó chỉ là những cái mà mình có thể nhìn thấy được, còn mình không thể thấy được trong tâm của người. Cho nên xin thưa, tu theo cái hạnh nhẫn nhục này để cho chúng ta loại bỏ hết tất cả những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự tái sanh chỗ nọ chỗ kia để trả nợ nhau trong đời sống, và xóa bỏ hết tất cả những cái tị hiềm mà gần gũi chúng sanh để lân mẫn hữu tình. Muốn độ chúng sanh thì xin thưa đại chúng là phải gần gũi mới độ được. Làm sao chúng ta có thể giúp đỡ người mà chúng ta không gần gũi người ta? Gần gũi ở đây không phải gần gũi về không gian nữa, mà gần gũi về tâm hồn. Mình không thể giúp ai trọn vẹn mà mình không gần gũi tâm hồn, mình không đồng cảm với họ, làm sao mà mình giúp họ được? Nếu mà hai người muốn hiểu nhau thì cái communicate, cái nói chuyện, cái giao tiếp, cái xã giao là cái bình thường nhất có thể hiểu được nhau. Nếu chúng ta không nói chuyện với nhau, chúng ta không hiểu nhau. Và nếu chúng ta không bày tỏ cho nhau thì mình cũng không hiểu nhau luôn. Và thế là nếu chúng ta không hiểu nhau thì chúng ta ở gần nhau cũng thành ở xa nhau. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu nhau, cần phải thông cảm cho nhau, và cần phải chịu đựng nhau một tí trong đời sống. Chịu đựng đó để chúng ta gần nhau hơn, để chúng ta hiểu nhau hơn. Và trong đời sống này là cái chúng ta nói đó, từ ban đầu trên đất nước này, cái quyền tự do cá nhân là cái được đặt lên trên hết tất cả mọi cái giá trị. Chỉ cần anh muốn hay không muốn thôi. Nếu mà anh không muốn, không ai ép được. Đó là có quyền tự do lựa chọn. Anh có quyền tự do lựa chọn được mọi thứ xung quanh anh trên cái mảnh đất này. Và khi mà chúng ta đã tự do lựa chọn được rồi thì xin đại chúng là mình hãy bằng lòng với cái mà mình lựa chọn. Cái bằng lòng đó Phật giáo gọi là hiểu dục, tri túc. Xin thưa là hiểu dục tri túc đó là cái phép màu vô cùng màu nhiệm để chúng ta sống trong cái xã hội vật dục. anh có bao nhiêu ngôi nhà cũng chưa có đủ. Nhưng mà nếu anh biết đủ thì một cái cũng đủ. Anh có bao nhiêu tiền cũng không có đủ đâu. Nhưng mà nếu anh biết đủ thì nó sẽ đủ. Anh có bao nhiêu đôi giày cũng không có đủ, tại vì ngoài kia nó bán đầy, anh có đôi này thì sẽ thiếu đôi kia. Nó sẽ không bao giờ đủ. Chiếc áo mình bận cũng không bao giờ đủ được hết á. Tuy nhiên nếu mình biết đủ thì nó đủ. Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Nguyễn Công Trứ nói thế. Nghĩa là sao? Tri túc tiện túc có nghĩa là biết đủ thì nó đủ à. Còn đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ. Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Nếu mà chúng ta muốn nhàn là nhàn thôi à, còn đợi cho nó nhàn thì chừng nào nó mới nhàn. Bây giờ thì thai rồi mà còn chưa nhàn nữa thì đợi chừng nào? Phải không? Đừng nói là bây giờ có con nhỏ là không nhàn. Muốn nhàn là nhàn thôi. Thời gian thì nó sẽ nhàn. Muốn nhàn là nhàn, đợi cho nhàn thì chừng nào nó mới nhàn. Thì trong Phật giáo của mình cũng như thế đó. Tất cả do tâm tạo mà. Nơi đây, nơi cơ thể của chúng mình, nơi chính bản thân ta đây, và giờ phút này nó có thể quyết định được cái suy tư của mình và tất cả mọi thứ trong tầm tay của chúng ta. Thì đó là cái yếu tố của nhẫn ha. Và mình nghĩ là trên cái con đường tu đến Phật thì không ai mà không nhẫn mà có thể tu được. Không ai có thể tu được mà không nhẫn. Không ai có thể thành Phật, thành Bồ Tát được mà không có yếu tố nhẫn nhục. Đừng có nghĩ mình chịu đựng là mình thua thiệt. Đừng có nghĩ mình chịu đựng là mình dở hơn người ta. Đừng có nghĩ là mình phải hơn người ta thì mình mới là hơn người ta. Phật giáo hoàn toàn không có đồng ý với quan điểm này. Nói năng như chánh pháp mà im lặng như chánh pháp là như thế. Chúng ta im lặng không có nghĩa là mình không biết. Im lặng không phải, không có nghĩa là không nói. Im lặng cũng là nói. Nói không ra tiếng, nói trong sự im lặng. Nói để người ta biết được rằng tôi không cần phải nói. Và cho đến một lúc nào đó người ta tự nhận ra rằng sự im lặng đó là đúng. Giáo lý của Đức Như Lai, đôi khi đệ tử hỏi Đức Như Lai là cái thế giới này nó hữu hoại hay là nó hữu hình hay nó hữu hoại, nó vô vi hay là nó hữu vi, chúng ta chết rồi sẽ đi về đâu? Phật không trả lời, sự im lặng của Đức Phật. Phật nói là những điều ta biết nó nhiều như lá ở trong rừng, những lời mà ta nói cho tất cả đại chúng, các con là giống như lá trong tầm tay này thôi. Mình chỉ những cái điều mà chúng ta biết, Phật biết như thế đó, không có lợi ích cho đời sống của chúng ta. Phật có nói ra mình cũng không có lợi ích gì. Đối với là cái đời sống của mình không thăng tiến gì được gì. Mình không thể chuyển hóa được gì hết. Giống như cái ví dụ mũi tên đó. Một người trúng tên thì người ta lập tức rút cái mũi tên ra để chữa trị đi, để cứu cái người đó trước. Còn đằng này cái người vô minh đó, là người ta chưa chịu rút mũi tên ra mà phải hỏi là ai là người bắn tôi, mũi tên này từ đâu bắn tôi, mũi tên này làm bằng gì, tại sao người ta bắn tôi, người ta có thù hằn với tôi hay không. Nếu mà trả lời hết tất cả những cái yếu tố đó thì người ta đã chết rồi. Mà con người cái đời sống của chúng ta đây giỏi lắm 100 mấy chục năm thôi, đó là giỏi lắm, thì nó không đủ để mình có thể tìm hiểu hết tất cả mọi thứ trước khi mình chết. Cho nên giáo lý của Đức Thế Tôn là giải quyết đời sống của chúng ta ngay tại đây và bây giờ để mình có thể chuyển hóa được chính bản thân mình. Và xin thưa đại chúng, chúng ta không cần phải chứng minh với đời là ta giỏi hơn người, người giỏi hơn ta, vân vân. Không cần phải chứng minh điều ấy, tại vì tất cả là pháp kế thừa, tất cả là pháp sinh diệt, mình không cần phải chứng minh nữa. Yếu tố thứ tư đó là tinh tấn. Xin thưa đại chúng, tại sao phải tinh tấn, và tinh tấn là gì? Có nghĩa là một cái sự chuyên nhất, một sự chuyên siêng năng, sự chuyên chú, tinh cần, không có giải đãi. Ngược lại với tinh tấn là giải đãi. Giải đại có nghĩa là hôm nay siêng lắm, hôm nay hứng chí anh hùng lên làm, nhưng mà ngày mai thì lại bỏ bê, ngày mốt thì lại bỏ bê, bữa đực bữa cái, trời nắng trời mưa đó. Thế thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta đã yêu thương chúng sanh, đã yêu thương mọi người, thì chúng ta phải phát huy cái sự yêu thương ấy liên tục, không gián đoạn. bố thí, cũng không gián đoạn trì giới, cũng không gián đoạn. Đó là yếu tố tinh tấn. Làm bất cứ việc gì mà chúng ta không tinh tấn thì nó sẽ không có thành tựu. Mình đi làm công cho người ta, ngày hôm nay mình thích thì mình đi làm, ngày mai mình không thích mình không đi làm. Thế rồi ta đuổi mất còn gì? Phải vậy không? Cho nên ngày nào cũng như ngày nào, không mệt mỏi, không lười mỏi, không vì người ta thích hay không thích mà mình bỏ bê cái công việc mình đang làm. Không vì người ta chê trách mình mà mình đi bỏ bê cái công việc của chùa chiền. Không vì người ta nói là trời ơi, sao mà bà này bà nấu ăn dở quá, mà sao cứ kêu bà vô chùa nấu ăn hoài vậy, chán quá. Một phần đó là mình vừa làm công quả mình cực bất chết đi, mà vừa nghe những cái lời đó nữa thì thiệt là nó đau bụng. Cho nên xin thưa đại chúng là cố gắng, tinh cần. Cơm sẽ không có sôi nếu mà chúng ta không có đun lửa liên tục. Muốn cho cơm chín thì bắt buộc mình phải đun cái lửa đó liên tục. Muốn cho đời sống của mình được giải thoát giác ngộ thì xin thưa đại chúng là tu vô lượng kiếp. Và ngày nào cũng tu, giờ nào cũng tu, kiếp nào cũng tu, cũng phải phát nguyện, cũng phải hồi hướng, cũng phải xây đắp Bồ Đề Tâm. Tại vì sao mà mình phải tinh tấn như thế? Là tại vì tất cả các pháp nó vô thường, nó biến hoại, ngày nay nó như vậy, ngày mai nó khác. Cho nên tâm tính mình cũng đổi khác như nó luôn. Thì nó không còn cái yếu tố ban đầu mà mình đã phát tâm nữa. Cho nên mình phát tâm rồi, sau khi đã phát tâm rồi, mình cố gắng thực hiện cái sự phát tâm của mình bằng cách là day by day. Phải không? Mỗi ngày, mỗi giờ đều phải tinh tấn để làm cái việc đó, đều phải siêng năng để làm cái việc mà mình đang phát tâm mình làm đó. Và không ngơi nghỉ, không thả lơi, không buông lỏng, không vì bất cứ một cái yếu tố nào sao nhãng để làm cho chúng ta phải bỏ cuộc, không cứ give up. Tinh tấn là như vậy. Và trên cái phương diện của ba la mật, tinh tấn để tiến lên, tinh tấn để vượt qua. Vượt qua cái gì? Tinh tấn để qua bờ bên kia. Xin thưa đại chúng là nếu mà chúng ta phá hoại á, thì kẻ mà phá hoại cách tinh tấn là tiêu luôn á. Phải không? Phá hoại mà nó ngày nào nó cũng phá hoại hết là sao chịu nổi. Và cái tinh tấn này là tinh tấn tu hành. Tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Nghĩa là sao? Dùng cái đạo để trang nghiêm thân của mình. Tam thường bất túc đó là ăn, mặc và ở. Ăn cũng không phải là xa xỉ, cũng phải lúc nào ăn cho nó nhiều thật nhiều. Ăn, ngủ, ít ngủ lại. Mặc tức là nhà ở nè, đồ đạc trong nhà nè, quần áo nè, xe xua nè, tất cả những cái thứ đó là tam thường bất túc. Ba cái thứ đó phải thường xuyên, không có đầy đủ kia. Chứ nó đầy đủ là nó làm con người ta dễ hư đó, làm con người ta dễ chán lắm. Cho nên kính thưa các vị là yếu tố tinh tấn rất ư là cần thiết cho cái con đường tu đạo. Mỗi một ngày chúng ta tu là mỗi một ngày chúng ta bước gần đến với cái con đường đạo. Mỗi ngày tu là mỗi ngày chúng ta mong cầu quả vị vô thượng giải thoát. Và chúng sanh trong đời này nó can cường, nó khó độ, cho nên cần mình phải độ hoài. Hôm nay mình nói nó không nghe, nhưng mà rồi ngày mai mình nói tiếp, vẫn làm như thế. Chứ hôm nay chúng ta nói nó không nghe là cái ngày mai cái mình xìu luôn, bỏ cuộc luôn là thua rồi. Cho nên tinh tấn là như vậy. Giáo nhân bất nguyện mà, dạy người không mệt mỏi. Trồng cây thì cái kế của 10 năm hả? Nhưng mà trồng người là cái kế phải 100 năm kia. Cho nên là phải cần phải có những cái yếu tố như thế. Chúng ta xây dựng một cái đạo tràng cần có những đứa nhỏ để rồi nó kế thừa. Và chúng ta phải mở rộng ở chỗ là ví dụ, chúng ta đơn cử thôi, để chúng ta thấy được rằng chúng ta cần có một cái nhìn xa và một cái nhìn rộng hơn. Làm việc gì mình cũng phải chia nhau cùng làm, mình không có ôm đời. Mình đừng có nói là người kia người ta không làm được. Đừng bao giờ nói là mình làm được mà người khác không làm được. Như vậy bỏ cái tư tưởng đó đi. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng cổ lỗ sĩ mấy ngàn năm rồi, nó chết rồi, mất tiêu rồi. Phật kia mà Phật đã nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành mà. Làm Phật kia mà Phật còn nói là chúng sanh ta đây còn thành Phật được. Mà trong nhà thiền thì gọi là bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ, kia trượng phu, ta không trượng phu. Ngon vậy đó. Mà Phật cũng đã nói là chúng sanh kia nó sẽ là thành Phật. Thế thì không có chuyện gì mà người khác làm được, ta không làm được hết. Vấn đề ta có muốn làm hay không mà thôi. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là mình không train người ta làm sao ta làm. Xin thưa đại chúng là tất cả các ngành nghề trên nước Mỹ này đều phải có training hết. Đúng thế không? Bất cứ cái việc nhỏ, việc lớn gì, đại chúng tốt nghiệp xong rồi cầm cái bằng đi xin việc, khi đi vào đó trong một công việc nào đó đó, chuyên ngành của mình đó, người ta vẫn train mình. Train mình vài ba tuần, vài ba tiếng gì đó để mình làm cái công việc đó. Thế thì training, dạy người ta là một trong những yếu tố rất là thực tế. Hôm nay anh nấu không được món canh, nhưng ngày mai tôi biết là anh có thể biết gọt được trái bí. Ngày mốt anh có thể sắc được cái trái bí này theo ý của tôi. Nó nhỏ, nó lớn, nó như thế nào đó, anh ta có thể làm được. Và rồi ngày bữa kia, bữa kia, ta nấu cái món ăn nó được ngon hơn mình nấu nữa kìa. Thế thì mình có cho người ta cơ hội để người ta làm như vậy hay không? Thế chúng ta học như thế này là để chúng ta coi lại chính bản thân mình. Mình set up một cái gu, mình set up một con đường đi. Con đường đó là con đường phục vụ cho cá nhân mình, hay là con đường đó phục vụ cho cả một tập thể to lớn, cả một đối tượng to lớn, cả một sự giải thoát giác ngộ sau này cho chính bản thân mình và cho nhiều người nữa. Thế thì trong cái phương diện và giáo nhân bất nguyện như vậy đó, chúng ta có sẵn sàng để trở thành một người hướng dẫn hay không? Hướng dẫn đến người ta vào. Và xin thưa đại chúng là chúng ta đừng có nói là tại sao người ta bỏ mình, mà mình phải nói là mình có tạo cơ hội để cho người ta đến với mình hay không? Mình có mở rộng cái cánh cửa để đón người ta hay không? Hay là mình chỉ đón những người mang áo lam thôi, còn những người mang áo hồng thì ở ngoài cửa? Mình chỉ đón những người mang áo xanh thôi, những người mang áo tím thì ở ngoài cửa? Tôi nói vậy thì các vị hãy hiểu một cái ý nghĩa sâu xa hơn, là chúng ta tiếp nhận người ta trên cái phương vị nào. Nếu mà ai mà cùng với tư tưởng của tôi, không chống bán tôi thì tôi tiếp nhận. Còn ai mà nói sai với ý tôi không tiếp nhận. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta đón tiếp mọi người bằng cái hẹp hòi của trái tim mình thì chúng ta không đi tới đâu hết. Chúng tôi nói vậy để thấy được rằng cái gì mà nó không có ngăn che đó thì nó sẽ mênh mông vô bờ bến. Ví dụ như không khí, cái gì mà không có vách tường, không có ngăn che thì nó sẽ mênh mông vô bờ. Chúng ta làm sao mà lòng mình cũng không có ngăn che thì lúc đó nó sẽ vô bờ và vô bến. Và trong cái cách hành xử của chúng ta cũng vậy. Chùa lớn hay chùa nhỏ, đạo tràng lớn hay đạo tràng nhỏ, vấn đề ở chỗ là chúng ta hướng đến nó như thế nào. Nếu mà chúng ta hướng đến một cái đạo tràng mà chỉ có vài người tu tập thôi thì nó khác. Chúng ta hướng đến một cái rộng hơn, hướng về cái tương lai sáng lạng hơn trên cái mảnh đất mà ăn chơi này, mảnh đất Las Vegas này ha, mảnh đất mà bao nhiêu cái tụ điểm ăn chơi bậc nhất của thế giới tụ về đây, những cái khách sạn, những sòng bài hàng tỷ đô la, nhưng mà không có cái trung tâm tu học nào vĩ đại ở nơi này hết. Ví dụ thế. Nếu chúng ta hướng đến cái điểm đó để chúng ta hành đạo thì mình sẽ thấy nó khác. Và mình cần phải làm khác hơn, cần phải thay đổi nhiều hơn. Và xin thưa đại chúng là cần có sự nhẫn nhịn nhiều hơn, cần có sự tinh tấn nhiều hơn, chứ không phải tự nhiên mà nó có thể có được. Và tất cả cái đó không phải là một người có thể làm được. Xin thưa đại chúng, một người không thể làm được, mà chúng ta cần nhiều bàn tay. Núi cao là bởi nhiều cây, mà thành công là bởi góp tay của nhiều người. Một người có thể donation cho anh 1 triệu đô không bằng 1 triệu người mỗi người donation cho anh 1 đồng. Trên phương diện chúng ta làm việc, cần nhớ điều này. Chúng ta không phải cần một người cúng dường cho mình 1 triệu đô để mình làm. Mình cần 1 triệu người, mỗi người cúng cho mình 1 đồng mà thôi. cái còn lại đó là người ta cúng cái tấm lòng của họ. Chúng ta nhận hết những tấm lòng của mọi người. Những tấm lòng đó là vô giá, những tấm lòng đó là tài sản vô giá, để chúng ta mới có thể làm việc bất cứ việc gì trong cuộc đời này. Còn vật chất là cái nó đến rồi nó lại đi, nó tới rồi nó lại đi. Cái còn lại là còn cái tấm lòng nó bàn bạc với nhau trong đời sống. Cái đó là cái chúng ta mới có thể gầy dựng lên được một cái lâu dài và bền bỉ hơn. Lúc hôm nay thì chúng ta yếu đuối, ngày mai thì người khác người ta support lại cho mình. Đó là cần tấm lòng. Còn ngày hôm nay người ta donation cho mình như thế đó, ngày mai người ta nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, thì mình cũng rất là mệt mỏi. Cho nên trong giáo lý của Đức Thế Tôn dạy ta những điều rất đơn giản và những điều rất thực tế. Tôi hy vọng rằng những cái điều thực tế đó trên cái con đường tu đến Phật, chúng ta đối diện thật với lại lẽ sống của cuộc đời để tự bản thân mình chuyển hóa và rút ra bài học cho chính mình. Các vị hãy là người tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Thế Tôn cũng dạy đó là mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người hãy là một hòn đảo cho chính bản thân mình, hãy là hải đảo của tự thân, để chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình để làm đạo, mà không phải dựa vào người khác, không phải nghe người khác, không phải vân vân, thực hành theo những gì mà người khác nói. Tự bản thân mình tự giác, rồi sau đó chúng ta nói với người khác cùng giác như mình, để rồi cả hai cùng viên mãn như nhau. Thì đó là yếu tố mà chúng tôi muốn gửi đến đại chúng của hai phần. Đó là gì? Dạ, nhẫn nhục và tinh tấn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hai phần còn lại. Kính cảm ơn tất cả đại chúng.
Ví dụ có người mà không trách mình, mà bây giờ mình đã tha thứ cho họ rồi, mà bây giờ thì họ không có, vẫn còn không trách mình, tại họ không hiểu mình. Mà bây giờ mình nói là bây giờ cái người đó, người ta không có thích mình mà không đến gần với mình, thì làm sao mà mình đến gần đến người ta để mà mình đem cái sự chịu đựng của mình với mình bày tỏ là cái chuyện đó không đến nỗi là mình ghét nhau. Thì mình cái gì cũng vậy, mình phải tha thứ cho người ta, nhưng mà cái chuyện gì mỗi người có một cái sự chịu đựng rất là limit thôi. Nhưng mà có như vậy hoài thì thầy có cách nào để chỉ dạy để mà mình đến gần với được người ta?
Dạ xin thưa là có nhiều thứ mà mình không thể làm gì được hết. Thứ nhất là cái đó không thuộc về mình. Việc đầu tiên là cái đó không thuộc về mình không làm được. Ví dụ như đó là tâm tính của họ thì mình không thể làm gì được. Là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là người ta nếu mà hết duyên với mình thì mình không thể nào làm gì được hết. Ngay cả khi Đức Phật muốn hóa độ người ta, nhưng người ta không có duyên với Đức Phật thì Ngài cũng chịu. Thứ nhất là người ta không có duyên với mình, mình không có làm gì được. Thứ hai là người ta, cái đó không phải là trong tầm tay của mình, không phải là cái đối tượng để mình có thể sửa đổi được một cách đơn giản, mình không làm được. Nhưng mình cho người ta biết là tôi không còn giận chị nữa, tôi không còn giận anh nữa, tôi bây giờ rất là bình thường, tại tôi biết đạo, tôi biết Phật Pháp, tôi học được Phật Pháp, và tôi thấy những cái việc gì trước đây đó là sự hiểu lầm, đó là sự bồng bột của tâm thức. Tôi chỉ muốn cho chị biết là tôi không còn những cái ý tưởng thù hằn ấy. Tôi không muốn tạo thêm một cái nghiệp dây dưa trong cái đời sống mà chúng ta vùng giận với nhau. Mình chỉ cần nói người ta biết điều ấy mà thôi. Còn cái việc còn lại là người ta nghĩ mình như thế nào, người ta còn giận mình hay không, việc đó mình không thể làm được. Mỗi một chúng ta đều có một cái của thân phận mình thôi. Vượt ra khỏi cái thân phận mình rồi thì mình không thể làm được, nhưng mình cũng cần phải cho người ta biết. Chỉ vậy thôi à. Và xin thưa đại chúng là điều này rất là màu nhiệm. Người ta biết rằng mình đã thật lòng và nói thật cho người ta biết, face to face. Nếu mà mình ngon lành là cứ face to face. Rõ ràng. Thật ra là tôi với chị, thật ra xin thưa đại chúng là trong đời này á, mình nói chứ mình giận người ta, nhưng mà thật ra trong đời này á, có rất là những người, nhiều người giận mình lắm. Không phải một đâu. Người ta không nói ra, nhưng mà có người ta ngầm người ta giận mình vì một lý do gì đó. Đôi khi mình vô tình người ta cũng giận mình nữa. Cho nên không phải là một người, mình đừng có nói là không ai giận mình. Nhiều người giận mình lắm. Cho nên là nếu mà cái điều gì mình có thể làm được để mình nói được cái chánh kiến của chính mình á, thì mình nên nói cho người ta biết. Để rồi cái phần còn lại là phía bên kia, trong tầm tay của mình là mình đã làm rồi, là ok coi như xong. Và phía bên kia thì người ta sẽ lo. Dạ. Còn cái gì nữa không? Và xin thưa đại chúng là cái điều đó chúng ta gặp hàng ngày. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thực tế nó như vậy. Mình muốn nhiều thứ để có thể hóa giải lắm. Tuy nhiên những cái điều đó đôi khi nó đã ăn sâu vào cái gốc rễ mà nó thâm thù từ cái thuở nào đâu rồi. Và cái điều đó không dễ hóa giải tí nào. Đó là kiếp sử phiền não. Nó đi theo họ cho đến chết thôi, chứ không thể nào bỏ được. Tôi thà chết chứ tôi không có đi ngang nhà nó. Dễ sợ như vậy đó. Đi ngang nhà nó thôi là tôi không đi rồi. Nên xin thưa đại chúng là cái thâm thù của con người ta trong lòng thật sự là ghê gớm vô cùng. Bề ngoài thì phơn phớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Nó dễ sợ như vậy đó chứ không phải là đơn giản. Dạ. Rồi thôi, để nếu không có gì thôi đại chúng nghỉ ha. Dạ, mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu giác. Nguyện đem